cái phẩm tịnh hạnh ra khỏi bộ bộ kinh nào? À, đấy, thế là việc của ngài Khương Tạng, là ngài là một vị có trí tuệ, bộ kinh mông minh bát nhát, mà ngài rút riêng ra một phẩm, đấy, mà đem cái phẩm ấy để cho người bắt đầu vào đạo Phật để được học, để kết duyên với đại thừa Phật giáo. Đó, thì chúng ta thấy cái trí tuệ của ngài rộng lắm, ngài thấu đáo, cho nên ngài biết sử dụng, cho nên ngài rút riêng một cái phẩm tịnh hạnh để cho bọn chúng mình mới bập bẹ học đạo Phật mà được học ngay vào bộ Hoa Nghiêm, mà được tu theo cái hạnh của các của Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền. Cho nên ngài là một vị trí tuệ lớn, ngài mới làm được cái việc, tuy cái việc chúng mình tưởng là thường, nhưng mà phải một bậc trí tuệ lớn mới thấu đáo được, mới nhận được ra cái lợi ích mà đem cho con cháu những người mới sơ học như bọn chúng mình bập bẹ vào đạo, mà chúng ta được học bộ Hoa Nghiêm, được theo gót ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền mà tu. Cho nên đây là việc làm của Hòa Thượng Khương Tạng, ngài rút cái phẩm tịnh hạnh ra cho chúng mình học. Đó là một. Thế rồi thứ hai, ngài làm gì? Ngài góp ở đâu? Các bài kệ. Các bài kệ ở phẩm tịnh hạnh đã có sẵn rồi. Đó. Rồi chúng ta đã có phẩm tịnh hạnh, đã có sẵn các bài kệ. Bây giờ ngài mới lại đem cái thần chú. Đó. Ngài tu về mật tông, cho nên ngài có những các bài thần chú, ngài mới góp vào cái phẩm tịnh hạnh. Nhưng mà ai nói ra bài thần chú? Đúng rồi, thì chỉ có Phật nói chứ còn ai nói được. Thế là Phật đã nói ra những bài thần chú. Thế ai nói những cái bài kệ? À, cũng Phật. Bài kệ cũng là kệ của Phật, mà bài thần chú cũng là của Phật. Mà làm sao bây giờ lại Phật không nói luôn vào cái phẩm tịnh hạnh, mà bây giờ lại ngài khuê sư ngài phải góp vào, ngài phải mất công ngài đi góp. Bài kệ thành một phẩm tịnh hạnh ở kinh Hoa Nghiêm, thế là một việc. Còn bây giờ những cái bài thần chú này cũng là Phật nói ra. Đã. Mà Phật nói ở đâu, mà làm sao mà ông ngài khuê sư lại phải đem góp vào? Giáo lý của Phật thì chia ra làm hai phần, một phần gọi là hiển giáo và một phần gọi là mật giáo. Đã. Cái phần hiển giáo ấy là để dạy cho tất cả chúng ta, cho tất cả mọi người hiển, tức là nói rõ ra, nói sáng tỏ ra, ai nghe cũng hiểu, rồi cứ y lời giảng mà tu, cái gọi là hiển giáo, tức là kinh Hoa Nghiêm cũng như các kinh chúng mình học đó thì thuộc về hiển giáo, tức là những giáo lý rõ ràng, chúng ta nghe, chúng ta hiểu, chúng ta cứ thế chúng ta áp dụng, chúng ta tu. Như chúng mình bây giờ là tu về hiển giáo. Thế nhưng mà cũng có những người, cũng có những người, người ta chỉ, người ta chỉ tu về lòng tin thôi. Chúng ta học về hiển giáo ấy, là nghe hiểu, rồi theo cái chỗ hiểu ấy mới tin, rồi mới áp dụng mà tu, là cần phải học phải hiểu thì thuộc về hiển giáo. Còn có những các vị ấy, người ta cứ tin thôi, ta không cần học, ta không cần hiểu, nhưng mà ta lại tin, ta tin Phật. Người ta không đủ khả năng để giải nghĩa, để hiểu những cái tỉ mỉ, nhưng mà người ta lại có lòng tin, cứ tin Phật nói. Thế là người ta cứ theo Phật bảo làm sao người ta làm vậy. Thì cái, những, với những các vị ấy thì Phật đặt ra gọi là mật giáo, nghĩa là những bài thần chú, cứ tin, cứ nghe vâng lời Phật, Phật bảo đọc cái bài đó thế cứ thế là đọc trọn đời, không cần hiểu gì cả. Thì cái đó gọi là mật giáo. Cho nên hai cái giáo lý chia hẳn ra. Như chúng ta bây giờ ở trường, ở lớp học đây, cứ phải học kinh rồi phải giải nghĩa, phải có lớp học. Như thế thuộc về thứ nào? Thuộc về hiển giáo. Đấy. Còn như Ni Sư Nguyệt bây giờ ngài cũng ở gần đây này, ở bên cạnh Bát Nhã có Ni Sư Nguyệt đó, ngài chuyên về mật giáo, nghĩa là chuyên về các thần chú. Cho nên ngài có cái tháp ở trên có năm cái úp chụp ấy. Có thấy không? Đó là năm cái thứ trí tuệ đấy. bình đẳng tánh trí rồi cái gì đại viên kính trí đấy, năm thứ ấy, cho nên tượng trưng bằng năm cái, chúng mình cứ gọi năm cái úc trục như là giống như cái chuông ấy, nhưng mà ngài có thắp đèn, đó là năm thứ chín của bên mật tông. Thế gọi các ngài tu về mật giáo, thế cho nên thần chú là thuộc về mật giáo, cái bài tịnh hạnh của kinh Hoa Nghiêm mới là thuộc về hiển giáo. Vì vậy cho nên ngài Khuê Sư bây giờ ngài thấy chúng ta căn cơ mỗi người mỗi khác, có người thì thuộc về hiển giáo nhưng mà có người cũng không hiểu gì cả mà chỉ cần lòng tin thôi, thế cho nên ngài đem thêm những bài thần chú ngài góp vào như vậy để cho cái bộ Phao Nổi Qua Biển Khổ này gồm cả mật giáo cả hiển giáo, gồm hai thứ vào với nhau. Thế cho bây giờ ngài Khuê Sư đặt tên cái phẩm tịnh hạnh bởi vì có thêm cả thần chú vào, ngài đặt tên là gì, là Phao Nổi Qua Biển Khổ. Thế nó có tên mới mà nó lại có cái gì thêm nữa, có thêm các bài thần chú nữa đó. Vậy thì ngài Khương Tạng ấy ngài học về hiển giáo, còn ngài Khuê Sư là ngài thuộc về cái giáo nào, mật giáo mới có hiển giáo, thì ngài Khương Tạng ngài thuộc về thứ nào mà ngài Khuê Sư thuộc về thứ nào? Thần chú. Thần chú là cứ đọc thôi, không cần phải hiểu nghĩa gì cả. Đây là cái oai thần mà cũng là cái tài giỏi của Đức Phật. Ngài đặt ra những cái bài thần chú để cho những người học không cần hiểu gì cả mà rồi người ta cũng đắc đạo được. Thế là ngài, còn ngài đấy, ngài Khuê Sư thì thuộc về mật giáo và ngài Khương Tạng thì thuộc về hiển giáo. Thầy vẫn cứ lấy cái thí dụ để chị em nhận cái gì là hiển giáo với mật giáo. Đấy, như chúng mình bây giờ đấy, có cái đèn điện nó bật sáng lên, như ông kỹ sư đó thì ông phải học rồi ông mới hiểu được cái thế nào là điện, rồi ông mới tìm được ra cái đèn, rồi ông mới bật được sáng lên, ông mới có ánh sáng. Đây là ông kỹ sư, ông phải học. Còn bọn chúng mình bây giờ không đi học gì hết mà cứ bấm cái tay vào cái nút và vào cái công tắc, cứ lấy tay bấm vào cái nút một cái, thế là cũng sáng quắc, mình cũng có điện, mình cũng dùng, mình cũng học bài như thường đó, mình học ngang như là cái ông kỹ sư. Thế thì đấy, ông kỹ sư mà ông ấy học kỹ lưỡng, ông hiểu về điện, nào là điện âm, nào là điện dương, khi nào nó gặp nhau thì nó vẽ ra ánh sáng. Ông phải học cẩn thận, ông hiểu cái đường lối phát sanh ra điện, cách làm thế nào có điện và cách làm thế nào sử dụng được điện. Đấy, ông ấy học tất cả, thế rồi ông mới có ánh sáng để ông ấy dùng. Thế đó, như là các vị về hiển giáo thì như thế, và phải học kỹ các đường lối mới biết, mới hiểu, mới biết đường lối mà tu rồi thì là mới chứng quả. Còn những các vị mật giáo người ta chỉ sử dụng một bài thần chú thôi, cũng như bọn chúng mình bây giờ chẳng cần phải học về điện, điện muốn ở trên trời dưới biển, điện ở trong nước, điện đâu mà kệ đó, mình chỉ biết là cứ lấy tay mình bấm vào tường cái, thế là mình cũng có điện, mình cũng có tha hồ mình xài, như ông kỹ sư không khác. Thì đấy là cái lối của mật giáo. Thế cái Đức Phật để cho những vị không học, không cần phải học, không cần phải hiểu, chỉ cần cái lòng tin, rồi cứ thế mà vâng lời Phật, học những cái bài thần chú, rồi các vị cũng chứng quả, cũng thành Phật. Còn chúng mình theo về hiển giáo ấy, thì cũng như ông kỹ sư ấy, phải vất vả nhập nhằn, phải học. Thế cho nên là Đức Phật muốn độ cho cả hai hạng người, hạng người dùng trí tuệ mà vào đạo, và một hạng người chỉ cần dùng lòng tin mà vào đạo. Thì Phật muốn độ cho tất cả, cho nên Phật đặt ra hai thứ giáo lý. Cái người mà ưa về hiểu, về biết, dùng trí tuệ vào đạo thì học về hiển giáo. Còn những người mà cứ là có lòng tin, cần giải thoát thì miễn là có lòng tin, Phật cũng độ cho, cũng chứng quả, cũng thành thánh, thành hiền, rồi cũng thành Phật. Cho nên Phật có hai thứ gọi là mật giáo và hiền giáo. Vậy cái quyển sách của mình đầu tiên ấy, tên nó là gì? Lúc đầu tên nó là gì? À, lúc đầu tên là Tịnh Hạnh, rồi về sau đổi tên là gì? À, thứ hai là đổi tên là Phao Nổi Qua Biển Khổ, rồi thứ ba đổi tên là gì? À, đến thứ tư đổi tên là gì?
Dạ,
Hương Nhũ Ký. À, đúng rồi.